Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2022. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam nhưng đang bị áp các chế tài của phương Tây, trong đó có việc bị loại bỏ khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Vậy Việt Nam sẽ có thể tiếp tục nhập khẩu thiết bị quốc phòng từ Nga hay không?
Cho dù nó có khó khăn và có nhiều thời gian thì Việt Nam cũng vẫn thể nên theo đuổi, tại vì phụ thuộc vào một nguồn cung vũ khí duy nhất trong trường hợp này là Nga thì rất là rủi ro.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có ghi nhận về cộng đồng người Việt ở Mỹ chuẩn bị cho lễ phục sinh đầu tiên sau 2 năm đại dịch. Thị trấn Dương Đông trên đảo Phú Quốc mở cửa sau 2 năm vì Covid. UNICEF thúc đẩy việc mở cửa trường học ở Việt Nam. Và cuối cùng là phân tích của blogger Trần Văn về nguy cơ sụp đổ thị trường tài chính Việt Nam sau các vụ bê bối thao túng thị trường chứng khoán. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là hình ảnh một trung tâm thương mại trong những ngày gần đây. Những củ cà rốt và chú thỏ bunny đáng yêu thường xuyên có mặt ở đây để đón chào các em nhỏ cùng với bố mẹ ghé qua trò chuyện hay chụp chung một tấm hình khi ngày lễ phục sinh đang đến gần. Tại các cửa tiệm bán đồ con trẻ, đặc biệt là những cửa hàng bánh kẹo, thì những chiếc kẹo và bánh mang hình ảnh của những trái trứng và chú thỏ bunny cũng là thứ mà dễ tìm thấy nhất. Sau 2 năm phải tạm hoãn vì đại dịch Covid, những hoạt động chào đón ngày lễ phục sinh năm nay đã được các tổ chức và hội đoàn khôi phục với nhiều chương trình hấp dẫn dành cho các gia đình.
Đây là cái mùa phục sinh đầu tiên sau 2 năm đại dịch và chúng tôi mới mở cửa trở lại. Vì thế năm nay chúng tôi ngoài tổ chức những chương trình thường lễ là lễ kỷ niệm mừng Chúa, phục sinh là một cái lễ quan trọng của Hội Thánh. Sau đó chúng tôi có chương trình hội chợ mùa xuân. Hội Thánh đã chuẩn bị trên 2.000 quả trứng để cho các em có các trò chơi lụm trứng trong ngày lễ phục sinh. Đây không phải dành cho những em thiếu nhi ở trong nhà thờ mà thôi, nhưng dành cho tất cả mọi người ở trong cộng đồng, các em thiếu nhi ở ngoài cộng đồng.
Lễ phục sinh được xem là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người theo đạo Thiên Chúa. Ngày lễ này mang ý nghĩa tưởng niệm sự kiện Chúa Giê-xu hồi sinh sau khi bị đóng đinh trên thánh giá. Ở Mỹ cũng như ở nhiều quốc gia khác thì lễ phục sinh thường được trẻ em háo hức đón chờ với trò chơi nhặt trứng để được đem về nhà những phần thưởng, có thể là những chiếc kẹo hay những món đồ chơi nho nhỏ được để bên trong trái trứng. Vì thế mà các nông trại ở khu vực thủ đô nước Mỹ ngay từ dịp cuối tháng 3 khi tiết trời ấm áp trở lại đã liên tục tổ chức những chương trình tìm và nhặt trứng cho các gia đình mỗi dịp cuối tuần. Năm nay khi đại dịch Covid được kiểm soát, các gia đình gốc Việt, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ, lại háo hức mong chờ dịp lễ đặc biệt này.
Cả hai lễ phục sinh vừa rồi chúng tôi tổ chức rất là âm thầm, bởi vì cơn đại dịch với số lượng người tham dự chỉ trên trực tuyến mà thôi. Nhưng tạ ơn Chúa là cơn đại dịch đã được dường như kiểm soát được ở tại Mỹ, cho nên các con cái Chúa rất là háo hức và mong mỏi tổ chức một chương trình lễ để cho tất cả mọi người đều đến tham dự, đặc biệt là cho đồng hương ở trong vùng cũng có thể tham dự chung vui với chúng tôi trong ngày lễ này.
Cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ là một trong những cộng đồng lớn với khoảng trên 60.000 người. Bên cạnh hàng chục hội đoàn khác nhau thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, thì các hội thánh của cộng đồng gốc Việt cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của các gia đình, đặc biệt là trong những dịp lễ như lễ Giáng sinh và Phục sinh. Theo dự kiến thì lễ Phục sinh năm nay, mỗi chương trình của các hội thánh như thế này cũng sẽ đón tiếp hàng trăm gia đình tới tham dự và chung vui.
Thị trấn Dương Đông sau khi mở cửa du lịch đang đông dần du khách. Cảnh mua bán ở chợ Dương Đông cũng tấp nập hơn nhờ hàng quán ăn uống nơi đây đang bắt đầu tất bật trở lại để phục vụ du khách từ mọi miền đất nước tìm đến trong bối cảnh người xứ đảo này chẳng mấy ngại ngần dịch Covid nữa. Bà Lê Thị Béo, một cư dân cố cựu của Dương Đông, kể.
Dương Đông mình mấy bữa nay là có khách rồi đó, mấy bữa trước vắng lắm. Ngoài qua đó, dư chích đầy đủ hết trơn rồi, người ta mới cho khách qua đó. Chứ Hà Nội vô đông lắm nha, xe vô dữ lắm luôn, mấy người gai á. Chích mũi ba, sống chung với dịch luôn, rồi bán lai gai gì đó. Bây giờ không có ấy nữa, bệnh tới đâu là trị tới đó. Chứ không có mà cấm nữa, nói nào ngay đi. Thấy khách du lịch đồ cũng qua đông lắm.
Đông khách là so với lúc Dương Đông mới mở cửa lại du lịch hồi cuối năm ngoái, chứ so hồi chưa dịch thì vẫn còn thua. Ông Lê Hoàng Nam, tài xế xe Tết Tết du lịch, chia sẻ.
Chung thì hiện tại thì khách trở lại dưới Phú Quốc khách nhiều rồi đó. Nhưng mà nếu mà tình hình bây giờ, nếu mà dịch nó âm, nó sẽ giảm xuống bớt từ thì bây giờ sẽ có khách lại. Chung hiện tại cái môi trường hiện tại giờ thì thấy khách du lịch đang trở về Phú Quốc rất là nhiều rồi.
Theo lời của tài xế Lê Hoàng Nam, thì mặc dù bản đồ dịch Covid ở các tỉnh thành vẫn có số ca nhiễm mới mỗi ngày khá cao, song xứ đảo này vẫn mở cửa không kén chọn du khách bất kỳ vùng miền nào. Chợ đêm ở Dương Đông cũng mở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm thưởng ngoạn của du khách. Ông Lê Hoàng Nam kể.
Chợ đêm thì mở sáng đêm, nói chung là từng nào khách về hết thì tại đêm mới tan, tầm khoảng 1 giờ. Thì như Vinh Cậu, công viên này kia nè, ta đi tham quan nào chơi, đi thư giãn nào kia chơi.
Trong số du khách đó thì theo nhận xét của một cư dân địa phương, cho đến cuối tháng 3 rồi, vẫn còn hiếm hoi khách nước ngoài. Ông Đinh Mộng Hùng nhận xét.
Khách nước ngoài thì nó đến đảo này thì nó những cái resort, cái khách sạn rồi thu hút thôi, chứ ví dụ dân buôn bán đây là buôn bán không được cho khách nước ngoài. Tại nhà chẳng là khách ngoài đi dạo chơi du biết thôi, chứ buôn bán được khách nước ngoài.
Đây là hình ảnh của chợ đêm Phú Quốc hiện tại, nơi vốn được sáp nhập giữa chợ đêm Dinh Cậu và chợ đêm Bạch Đằng cũ. Cư dân bản địa nhìn nhận nơi này là điểm vui chơi, ăn uống, mua sắm nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất tại Dương Đông mỗi khi đêm về.
UNICEF kêu gọi mở cửa trường học ở tất cả các cấp cho trẻ em Việt Nam. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ở Hà Nội mới đây đã lên tiếng kêu gọi mở cửa trường học ở tất cả các cấp cho trẻ em Việt Nam, bất kể tình trạng tiêm chủng của các em. Bà Rana Flowers, đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết hết sức lo ngại về tình trạng trẻ em mất đi cơ hội học tập và nguy cơ bất bình đẳng đang gia tăng đối với quá nhiều trẻ em trên khắp cả nước khi đại dịch COVID-19 đã bước sang năm thứ ba. Bà dẫn một báo cáo toàn cầu, trong đó nhấn mạnh về yêu cầu cấp thiết phải giải quyết sự mất mát to lớn trong học tập mà trẻ em trên toàn thế giới phải hứng chịu. Đã có tổng cộng 2.000 tỷ giờ học trực tiếp bị mất đi do trường học đóng cửa kể từ tháng 3 năm 2020, và cứ 5 quốc gia thì có đến 4 quốc gia mà học sinh tại đó đã bị tụt hậu trong học tập, bà Flowers nói trong một tuyên bố. Đại diện cơ quan của Liên Hợp Quốc nói thêm rằng khi trẻ em không được tương tác trực tiếp với giáo viên và bạn bè, việc học kỹ năng nhận thức và phát triển trí não cũng như các kỹ năng xã hội và làm việc có được thông qua quá trình tương tác và giao tiếp đều sẽ bị ảnh hưởng. Tổ chức này nói thêm rằng trong khi số lượng ca nhiễm COVID-19 đang giảm đi và tỷ lệ tiêm chủng cho người trưởng thành đạt mức cao, nguy cơ trẻ em nghỉ học lớn hơn rất nhiều so với rủi ro sức khỏe các em phải đối mặt ở trường. Trong bối cảnh khủng hoảng, chúng ta luôn buộc phải đánh đổi để đưa ra những quyết định khó khăn, và UNICEF hiểu rõ những thách thức chưa từng có mà đại dịch COVID-19 đã mang lại cho các trường học tại Việt Nam. Song rủi ro đánh đổi trong những quyết định như thế này là quá lớn. Việt Nam đang thực sự mở cửa một cách hiệu quả cho tất cả mọi người, ngoại trừ trẻ em, khi chỉ số nghèo về học tập của trẻ em vẫn tăng lên mỗi ngày, bà Flowers nói. Chúng ta phải chung tay làm tất cả những gì có thể để tất cả trẻ em, kể cả trẻ mẫu giáo, được quay trở lại trường học ở mọi thành phố, thị trấn và làng mạc mà không vướng bận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Cơ quan phụ trách trẻ em của Liên Hợp Quốc nói rằng các biện pháp 5K giảm thiểu dịch bệnh giúp giữ an toàn cho trẻ em và rằng khoảng 99% ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam hiện đang không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, nên giáo dục thì không thể chờ đợi và chúng ta cần mạnh dạn hành động để đưa mọi trẻ em trở lại trường học. Thông tấn xã Việt Nam hôm 4 tháng 4 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết tại một cuộc họp báo chính phủ thường kỳ rằng hiện Việt Nam có 92,17 số học sinh đã trở lại trường học trực tiếp tại các cấp. Ông được dẫn lời cho biết thêm rằng chiều 4 tháng 4, Hà Nội đã công bố kế hoạch ngày 6 tháng 4 đưa học sinh tiểu học trở lại trường và như vậy tổng số học sinh trở lại trường học trực tiếp sẽ lên con số 97%. Theo Thông tấn xã Việt Nam, riêng bậc mầm non có 62 trên 63 tỉnh, thành phố trừ Hà Nội cho trẻ em mầm non đến trường. Trong 62 trên 63 tỉnh, thành phố có 7 tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố do dịch bùng phát nhanh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các chế tài của phương Tây đối với Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine sẽ tác động thế nào tới việc mua vũ khí của Việt Nam từ nhà cung cấp lớn nhất này? Việt Nam có mối quan hệ quốc phòng kéo dài hàng thập kỷ với Nga kể từ cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Từ năm 1995, sau một thời gian gián đoạn vì chiến tranh lạnh, Nga trở lại thành nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1995 và 2021, Việt Nam nhập khẩu vũ khí trị giá gần 7,4 tỷ đô la từ Nga, theo thống kê về chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI. Lượng vũ khí mua từ Nga chiếm hơn 81% tổng lượng nhập khẩu vũ khí của Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á mua nhiều vũ khí nhất từ Nga, theo dữ liệu của SIPRI. Trong vòng 20 năm qua, hơn 61% lượng xuất khẩu quốc phòng của Nga sang Đông Nam Á được đưa tới Việt Nam và Hà Nội là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 toàn cầu của Moscow. Khi những căng thẳng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao ở Biển Đông vào giữa thập niên 1990, Nga trở thành trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Việt Nam, theo nhận định của Ian Story, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ISIS Yusuf Ishak ở Singapore. Trong một bài bình luận đăng trên trang web của Viện, ông Story cho rằng những trợ giúp về quân sự của Nga đã giúp biến quốc phòng của Việt Nam thành một trong những lực lượng vũ trang hiện đại và có năng lực nhất ở Đông Nam Á, giúp cho Hà Nội có một sự răn đe, dù còn hạn chế nhưng đủ mạnh để chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Với việc tiến hành một cuộc xâm lược bị coi là vô cớ trên lãnh thổ Ukraine, Nga đang bị phương Tây, dẫn đầu là Mỹ và một số quốc gia Đông Nam Á áp đặt các chế tài nhằm trừng phạt Nga. Các ngân hàng lớn của Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và điều này được xem là sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong việc mua vũ khí của Nga. Hệ thống SWIFT là cơ chế chính để chuyển tiền từ Việt Nam sang Nga, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc thuộc Đại học New South Wales cho biết. Ông nói thêm rằng việc Nga bị loại khỏi SWIFT sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong ngắn hạn để đáp ứng các khoản thanh toán đến hạn. Giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích về các vấn đề quốc phòng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cho rằng Việt Nam sẽ rất khó thực hiện bất kỳ hoạt động mua vũ khí lớn nào từ Nga cho đến khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc. Việt Nam và Nga đã trải qua việc này vào năm 2014-2015 khi Nga sáp nhập Crimea và phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền của Nga. Các chế tài của phương Tây lúc đó cũng do Mỹ dẫn đầu, cấm cung cấp thăm dò công nghệ dầu khí và tín dụng cho các công ty cùng ngân hàng nhà nước của Nga. Theo giáo sư Thayer, Việt Nam và Nga có thể tìm ra các thỏa thuận tạm thời để tạm ngừng hoặc trì hoãn các khoản thanh toán trong lúc đưa ra các phương thức thanh toán thay thế cho các chủ nợ Nga thông qua việc thiết lập tài khoản của Nga tại các ngân hàng Việt Nam hoặc thông qua các tổ chức tài chính của Trung Quốc. Ngoài ra, cũng theo chuyên gia phân tích quốc phòng này, Việt Nam và Nga có thể có các thỏa thuận linh hoạt liên quan đến thương mại ngược chiều như trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ thay cho tiền tệ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của ISIS cũng có nhận định tương tự về cách thức thay thế mà Việt Nam và Nga có thể làm để tiếp tục mua bán vũ khí trong khi Moscow bị các chế tài của phương Tây.
Trước đây Việt Nam và Nga cũng đã từng có cái việc là buôn bán theo kiểu là hàng đổi hàng.
Tức là bây giờ giả dụ như mà không thanh toán được bằng đồng rúp hay đồng đô la gì đấy thì họ vẫn có thể thanh toán được qua các cái khác, vì là Nga xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam và Việt Nam thanh toán cho Nga bằng các mặt hàng khác chẳng hạn, thì đấy cũng là một cách. Tất nhiên đấy là trong cái trường hợp mà gọi là quá khó khăn.
Còn theo giáo sư Zaya, các cơ quan quốc phòng Nga có thể mở tài khoản ngân hàng bằng đồng rúp ở Việt Nam và thiết lập cơ chế chuyển tiền, có thể là song phương hoặc có sự tham gia của các bên thứ ba, chẳng hạn như các tổ chức tài chính của Trung Quốc, nước đang ủng hộ Nga và phản đối các chế tài của phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ấn Độ, nước mua nhiều vũ khí nhất của Nga, hiện đang nhập khẩu dầu của Nga bằng đồng rúp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động của chế tài phương Tây áp lên Moscow đối với Việt Nam trong việc mua vũ khí của Nga không nên bị phóng đại quá mức, bởi Việt Nam trong những năm gần đây đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình, một phần trước áp lực từ khả năng bị chế tài từ Mỹ theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt, gọi tắt là CASA. Theo dữ liệu của SIPRI, vũ khí của Nga chiếm 90% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ 1995 đến 2014, nhưng con số này giảm xuống 68,4% trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021. Những nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong giai đoạn sau này gồm có Israel, Belarus, Hàn Quốc, Mỹ và Hà Lan. Các khoản mua sắm vũ khí từ Nga của Việt Nam đã giảm đáng kể từ năm 2015, khi Việt Nam chi 735 triệu đô la xuống 9 triệu đô la vào năm 2020 và 72 triệu đô la vào năm 2021. Giáo sư Sayer nói và cho rằng việc sụt giảm này không hẳn là do các vấn đề về ngân sách như nhiều người giả định, mà là vì Việt Nam không muốn phô trương để tránh sự tức giận từ phía Đảng Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Trump, nên không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán vũ khí lớn nào. Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 ký ban hành CASA, đạo luật liên bang của Hoa Kỳ, nhằm áp lệnh trừng phạt vào Iran, Bắc Triều Tiên và Nga. Theo đó, những nước mua vũ khí của Nga sẽ bị Mỹ áp chế tài. Tuy nhiên, cả chính quyền Trump và Biden đều miễn trừ Việt Nam và cả Ấn Độ khỏi các chế tài của Mỹ, mặc dù quốc gia Đông Nam Á tiếp tục nhập khẩu thiết bị quốc phòng từ Nga. Thay vào đó, Mỹ để cho Việt Nam giảm dần việc mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga để tránh bị trừng phạt theo đạo luật CASA, trong lúc tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng với Hà Nội để kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Nhưng theo tiến sĩ Hiệp, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam nên cân nhắc lại về việc tiếp tục mua vũ khí từ Nga.
Bây giờ nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga thì Việt Nam sẽ có rủi ro là sẽ bị quan hệ của Việt Nam với Mỹ và đồng minh sẽ bị ảnh hưởng, thì Việt Nam nên biết chọn cái gì tốt hơn cho mình. Thì đấy cũng là một cái điều mà tôi nghĩ là Việt Nam sẽ cân nhắc, và đấy cũng là lý do mà tại sao tôi cũng cho rằng là trong tương lai đó thì Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn cái nỗ lực đa dạng hóa cái nguồn cung của vũ khí của mình ra khỏi Nga, một cái điều mà Việt Nam cũng đã dường như thực hiện kể từ năm 2014 tới nay, nhưng mà cái tiến độ cũng như là cái kết quả đạt được thì vẫn còn hạn chế. Và với cái biến cố Ukraine lần này thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ quyết tâm hơn và đẩy mạnh hơn cái nỗ lực này.
Dù Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trong những năm qua, nhưng theo nhà nghiên cứu Story, Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào Nga về vũ khí, phụ tùng, bảo dưỡng và nâng cấp trong ít nhất hai thập kỷ tới. Với mối quan hệ và sự phụ thuộc như vậy vào Nga, Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng không lên án Moscow vì cuộc xâm lược ở Ukraine tại các cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng trước. Hôm 7 tháng 4, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga, một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội, khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, tiến sĩ Hiệp cảnh báo rằng mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Moscow và Bắc Kinh là một nguồn rủi ro khác khiến Hà Nội phải lưu tâm, trong khi tranh chấp Biển Đông ngày càng gia tăng.
Trong bối cảnh Việt Nam có cái tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, thì đây là một cái rủi ro càng gia tăng khi mà dưới sức ép của Trung Quốc, Nga có thể là ngừng cung cấp các cái vũ khí cho Việt Nam, hoặc là ngừng cung cấp các cái phụ tùng thay thế cho Việt Nam, hoặc là thậm chí là các cái vũ khí của Nga cung cấp cho Việt Nam và Trung Quốc thì có thể có nhiều loại khác nhau, và Trung Quốc có thể nắm rõ được các cái điểm mạnh điểm yếu của các vũ khí Việt Nam, và chính vì vậy mà có thể làm giảm cái mức độ hiệu quả của các vũ khí Việt Nam sử dụng trong việc mà đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông. Thì chính vì vậy mà bất chấp những cái khó khăn hay là thách thức thì Việt Nam vẫn nên đa dạng hóa các nguồn cung vũ khí của mình thay vì là chỉ phụ thuộc vào cái nguồn cung từ Nga.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị trạng khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Chính phủ Việt Nam vừa gửi công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất. Công điện số 304/CD-TTG vì vi phạm pháp luật nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo công điện vừa kể, thì Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải khẩn trương điều tra, gia tăng rà soát, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, việc sử dụng tiền thu được từ trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời phải xây dựng các kịch bản ứng phó để ổn định thị trường và ổn định tâm lý nhà đầu tư. Nhìn một cách tổng quát, công điện số 304/CD-TTG chẳng khác gì dự báo về tình huống khẩn cấp đã cận kề, đe dọa sự sụp đổ của thị trường tài chính và khiến kinh tế vĩ mô rơi vào bất ổn. Tuy đã có thêm rất nhiều thông tin nhận định nhằm lý giải về việc anh em ông Trịnh Văn Quyết, tập đoàn FLC, cha con ông Đỗ Anh Dũng, tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa bị tống giam, nhưng vì sao ông Quyết, ông Dũng, những nhân vật mà sự nghiệp kinh doanh trong quá khứ từng tạo ra đủ thứ điều tiếng, hoạt động kinh doanh từng có không ít dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng luôn luôn vô sự đến mức thiên hạ buộc phải tin rằng đó là những doanh nhân bất khả xâm phạm, nay đột nhiên lại lâm nạn. Vì sao năm 2017, ông Quyết cũng lẳng lặng bán ra 57 triệu cổ phiếu và ung dung bỏ vào tài khoản 400 tỷ? Vào thời điểm đó, tuy VAFI, tức Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính, phản ứng dữ dội về tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng việc đòi các cơ quan hữu trách xử lý ông Quyết để bảo đảm thị trường tài chính Việt Nam phát triển lành mạnh, có thể hội nhập với thị trường tài chính quốc tế, nhưng cuối cùng, ông Quyết chỉ bị phạt 65 triệu đồng. Mà lần này, các cơ quan hữu trách lại xuống tay nặng như thế. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tuyên bố hủy quyết định đã ban hành hồi tháng 1 năm 2022, phạt ông Quyết 1 tỷ rưỡi đồng vì bán chui 74,8 triệu cổ phiếu của FLC như năm 2017. So với khoản tiền phạt 65 triệu đồng hồi năm 2017 thì rõ ràng là khoản tiền phạt 1 tỷ rưỡi hồi tháng 1 năm 2022 là rất nặng. Nhưng sau đó các cơ quan hữu trách còn muốn xử lý nặng hơn. Về nguyên tắc, không thể xử lý một vi phạm hai lần nên hủy quyết định xử phạt hành chính, tức phạt tiền, chính là mở đường để hệ thống tư pháp truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Quyết. Tương tự, Tân Hoàng Minh tự phát hành trái phiếu từ lâu, vì sao các doanh nghiệp thuộc Tân Hoàng Minh thua lỗ và liên tục tự phát hành trái phiếu để kiếm tiền mà đến bây giờ loại hành vi này mới bị xem là lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Ngoài FLC, Tân Hoàng Minh, tập đoàn Vingroup cũng vừa gặp trục trặc chưa từng có từ phía cơ quan hữu trách. Cổ phiếu bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh sách 66 doanh nghiệp không đủ điều kiện ký quỹ trong quý này do thua lỗ. So với FLC và Tân Hoàng Minh, Vingroup chỉ may mắn hơn ở chỗ những thông tin bất lợi cho sự nghiệp kinh doanh kiểu này được nhiều cơ quan truyền thông chính thức lờ đi, không loan báo. Cuối năm ngoái, công ty ngôi sao Việt, một doanh nghiệp thành viên của Tân Hoàng Minh, làm dư luận rúng động khi dám trả 25.000 tỷ đồng cho một lô đất ở Thủ Thiêm, khiến giá trung bình cho một mét vuông đất tại đó đạt mức khoảng 2,4 tỷ đồng. Ba tuần sau, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải điều tiết để thị trường không nóng quá, Bộ trưởng Tài chính lên án việc Tân Hoàng Minh trả giá như vừa kể là hành vi gây nhiễu loạn thị trường và loan báo về việc tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu một số ngân hàng báo cáo về việc cấp tín dụng, tức là cho vay bảo lãnh đầu tư trái phiếu, đối với những doanh nghiệp tham gia đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những nhận định của một số viên chức hữu trách và động tác của một số cơ quan hữu trách như vừa đề cập là nguyên nhân chính khiến Tân Hoàng Minh tuyên bố từ bỏ quyền sử dụng lô đất vừa giành được, chấp nhận mất gần 600 tỷ tiền cọc. Sự ồn ào xoay quanh Tân Hoàng Minh chưa kịp lắng xuống thì ông Trịnh Văn Quyết lẳng lặng bán 74,8 triệu cổ phiếu của FLC mà không công bố thông tin. Người ta ước tính nhờ thương vụ bán chui này, ông Quyết có thể kiếm được hàng ngàn tỷ. Qua chuyện tham gia đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, bán chui cổ phiếu, những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản nói riêng và trên thương trường Việt Nam nói chung như Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng, những đại doanh nghiệp nắm trong tay vô số đại dự án như FLC, Tân Hoàng Minh, không chỉ cho thấy tính cách của các đại gia, nguyên nhân dẫn tới thành công của các đại doanh nghiệp mà còn minh họa cho nguy cơ đã được cảnh báo. Cuối năm ngoái, Fitch Ratings, một tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, phát cảnh báo về năng lực trả nợ cho trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết, tức cổ phiếu chưa được phép đưa ra giao dịch trên thị trường chứng khoán. Khác với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp là một loại chứng thư vay tiền, xác định cụ thể mức lãi phải trả trong một khoảng thời gian cụ thể và phải hoàn vốn vào thời điểm cụ thể. Theo Fitch Ratings, phần lớn trái phiếu doanh nghiệp do các doanh nghiệp chưa niêm yết phát hành. Đa số doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết bán trái phiếu của họ cho các ngân hàng, công ty chứng khoán, có hoặc không có thế chấp hay được bên thứ ba bảo lãnh. Và năng lực trả nợ của những doanh nghiệp này hiện ở mức rất yếu. Các chỉ số đánh giá năng lực trả nợ và đòn bẩy đều đang ở mức đáng báo động. Cuối tháng trước, tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn giới thiệu bản phân tích của SSI Research, chuyên nghiên cứu về chứng khoán. Theo báo cáo này, riêng trong năm 2021, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam đã phát hành lượng trái phiếu trị giá 320.000 tỷ đồng với mức lãi suất trung bình từ 10,3% năm đến 10,6% năm. Thậm chí, một số doanh nghiệp bất động sản cam kết trả lãi từ 12% năm tới 13% năm. Đó cũng là lý do nhiều ngân hàng tại Việt Nam dốc tiền mua trái phiếu doanh nghiệp để hưởng chênh lệch lãi suất khi nhận tiền tiết kiệm và cho vay dù phần lớn trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản bảo đảm, không bảo lãnh thanh toán. Ngân hàng Nhà nước từng bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ vỡ nợ dây chuyền khi nhiều ngân hàng dốc tiền mua trái phiếu mà nhiều doanh nghiệp phát hành để có tiền thanh toán nợ cũ đến hạn phải trả, trong đó có tới gần 50% là trái phiếu do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phát hành và tuyên bố sẽ siết lại. Nhưng năm ngoái, hệ thống ngân hàng và công ty chứng khoán đã bỏ 153.000 tỷ mua trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản. Mới đây, bình luận về thị trường chứng khoán Việt Nam và trường hợp ông Trịnh Văn Quyết, tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho rằng, thao túng giá cổ phiếu, kể cả giao dịch nội gián ở thị trường chứng khoán Việt Nam không hiếm, nhưng suốt 20 năm vừa qua, truy cứu trách nhiệm hình sự như vừa được làm với ông Quyết lại là trường hợp hiếm hoi. Cây gậy luật pháp đã không sử dụng đúng với mức độ mà lẽ ra cần phải áp dụng để làm trong sạch thị trường suốt một thời gian dài. Với những thông tin dữ liệu như đã biết, liệu việc bắt một số doanh nhân tiêu biểu như Trịnh Văn Quyết, Đỗ Văn Dũng, rồi khẩn trương điều tra, gia tăng rà soát, thanh tra, kiểm tra giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, sử dụng tiền thu được từ trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và xây dựng các kịch bản ứng phó như Thủ tướng vừa hối thúc các cơ quan hữu trách trong chính phủ thực hiện, có khả năng đạt mục tiêu ổn định thị trường và ổn định tâm lý nhà đầu tư.
Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trần Văn. Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trần Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.